Dùng phương pháp gì để đoạn nghi đây? Dùng đọc kinh. Đọc kinh có thể giúp bạn đoạn nghi sanh tính. Một ngày nếu như có thể đọc 10 tiếng đồng hồ, niệm khoảng 3 năm, nghi liền đoạn dứt. Không có công phu của 10 tiếng đồng hồ đó thì không được. Nghi hoặc của bạn không trừ được. Nghiệp chướng, tập khí, tội nghiệp, oan gia trái chủ đều là trở ngại của bạn. Cho nên bạn nhất định phải buông xả triệt để. Chiếc địa của Hải Hiền Lão Hòa Thượng sẽ khởi được tác dụng rất lớn. Vấn đề ở chỗ bạn có thể làm hay không? Nghe kinh nhưng không thể nhiếp tâm, vẫn còn vọng tưởng, còn tạp niệm, không thể chuyên tâm. Thế thì nghe kinh không thể sanh công đức. Niệm Phật niệm vài tiếng là tâm chạy đi đâu mất rồi, liền nghĩ đâu đâu rồi, không thể chuyên tâm. Đây đều là chướng ngại hiện tiền, đều là những biểu hiện không thể vãng sanh. Chúng ta cần phải giác ngộ, cần có cái tâm cảnh giác cao độ. Thế thì phải làm sao? Hiện nay cách làm tốt nhất tôi xin đề nghị với bạn, chiếc địa của Hải Hiền Lão Hòa Thượng, một ngày thật sự dùng 5 tiếng đồng hồ, nghe nó 3 lần, niệm 1 vạn câu Phật hiệu. 1 vạn tiếng mất khoảng 2 tiếng. Phải chuyên chú để Phật hiệu đừng bị gián đoạn, phải chuyên tâm vào để Phật hiệu đừng bị sáng tạp. Trong lúc niệm A-di-đà Phật không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Lúc niệm Phật hãy nghe kinh, tốt nhất là nên tắt điện thoại đi để không có ai làm phiền bạn. Vừa có người gọi đến, công phu liền gián đoạn, coi như phá công phu rồi. Khó, rất khó. Thật có hằng tâm, có quyết tâm là làm được thôi, không phải không làm được. Nhưng những chứng duyên này bạn không được sơ suất bỏ qua. Nó quả thật sẽ lôi bạn trở lại vòng lục đạo luân hồi, không cho bạn vãng sanh. Rất đáng sợ. Hơn nữa, diệu đức là thấy rành rẽ Phật tánh, nên kinh văn đặt Ngài làm thượng thủ. Ngài đại biểu cho thiền tịnh bất nhị. Thiền tông dùng văn thù Sư Lợi Bồ Tát làm bổn tôn, đại biểu cho thiền. Phổ Hiền đại biểu cho mật, cho nên nó đều có dụng ý riêng. Trong câu Phật hiệu này có thiền, có thiền viên mãn, có mật, có cứu cánh mật. Cái ý này chính là muốn dạy bạn buông bỏ thiền cũng buông bỏ cả mật. A Nan ở phần trước đại biểu cho giáo thì giáo cũng nên buông bỏ. Hải Hiền Lão Hòa Thượng một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thành tựu. Thành tựu viên mãn, thành tựu một cách rốt ráo. Cho nên Ngài ngay chỗ này chính là nhằm để biểu thị ý chỉ thiền tịnh bất nhị. Tiếp theo là vị thứ ba, Chúng ta xem tiếp, đương lai thừa truyền Bồ Tát Di Lặc. Thật sự hiểu ra rồi, niệm A Di Đà Phật, trong đó có cả Bồ Tát Di Lặc. Không cần tiếp tục phân tâm nữa. Di Lặc là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là từ thị, từ của từ bi, là họ của Bồ Tát. Tên Ngài là A Dật Đa. Ý nghĩa của A Dật Đa là vô năng thắng. Ý là Ngài thật sự rất từ bi, từ bi đến tột bậc. Tất cả sự từ bi của con người đều không cách gì so với Ngài được. Ngài vượt trội hơn nhiều, không ai có thể qua được. Thời Tống, Trung Quốc, cùng thời với Nhạc Phi, thời của Tống Cao Tông, ở Phụng Hóa, tại vùng Chiết Giang, xuất hiện một vị gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Mọi người không ai biết pháp hiệu của Ngài. Vẻ ngoài của Ngài, mỗi ngày đều vác một cái bao lớn ra bên ngoài hóa duyên. Người khác cúng dường cho Ngài, Ngài đều bỏ hết vào trong cái bao vải đó. Cho nên người ta gọi Ngài là Hòa Thượng Bố Đại. Lúc lâm chung, Ngài nói với mọi người, Ngài là Bồ Tát Di Lặc Tái Lai. Nói xong thì Ngài ra đi. Cho nên Trung Quốc kể từ chiều Tống về sau, khi tạc tượng Bồ Tát Di Lặc thấy đều tạc theo hình tượng của Hòa Thượng Bố Đại. Hơn nữa còn để tượng của Hòa Thượng Bố Đại trước cổng chùa, mặt thì đối diện với cổng lớn. Bạn vừa bước vào cổng, bạn nhìn thấy đầu tiên chính là Bồ Tát Di Lặc, mặt lúc nào cũng tươi cười hoan hỷ. Cái ý này chính là nói, bước vào cửa Phật tâm phải hoan hỷ. Bước vào cửa Phật liền được pháp hỷ sung mãn, mang cái ý như vậy. Đây chính là ý nghĩa biểu pháp. Nói đầy đủ là từ vô năng thắng, chính là biểu pháp của Bồ Tát. Ngài được đặt trước cửa chùa. Dùng ý này rất sâu. Bạn muốn nhập Phật môn, bạn có cần thông qua cổng chùa mà bước vào không? Bước vào cửa chùa, vừa nhìn là thấy ngay Ngài. Cái ý này chính là muốn nói với bạn, không có tấm lòng từ bi chân thật, không bao giờ bước vào cửa Phật được. Bạn học Phật là giả, không phải thật. Đặc biệt là Đại Thừa. Đại Thừa được kiến lập dựa trên tâm Bồ Đề, tịnh nghiệp tám phước, nói hết sức rõ ràng, minh bạch rồi. Tam phước có ba điều. Điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Điều thứ hai có ba câu: thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Điều thứ ba là dành cho Bồ Tát Đại Thừa phát Bồ Đề tâm, thâm tính nhân quả. Đọc tụng Đại Thừa huyễn tấn hành giả. Phật giáo Trung Quốc là Đại Thừa, cho nên Bồ Tát Di Lặc là Đại Thừa, đặt Ngài ngay trước cổng. Bạn có tâm đại từ bi, bạn liền có thể nhập Đại Thừa. Bạn không có Đại Từ Bi sẽ không vào nổi Đại Thừa. Cái ý này rất sâu. Hôm nay mọi người đều quên mất ý nghĩa biểu pháp của nhà Phật, đều coi Bồ Tát Di Lặc thành một vị thần đến để cúng bái, thắp hương cúi đầu lễ lạy, còn ở trước mặt Ngài cầu nguyện. Sai hết rồi. Không những phước trong Đại Thừa bạn không có được, mà đến phước Tiểu Thừa cũng không có. Đây là điều mà Đức Phật đã nói trong kinh: Phật Pháp vô nhân thuyết, suy trí mạc năng giải. Không có người giảng giải rõ ràng, tường tận cho bạn. Thế gian có người trí huệ, nhưng họ cũng không hiểu. Tâm Bồ Đề của Đại Thừa, bạn xem, tâm Bồ Đề có ba loại. Thứ nhất là bản thể, thứ hai là tự thọ dụng, thứ ba là tha thọ dụng. Tha thọ dụng chính là đối người tiếp vật, đối đại với mọi người bằng một tấm lòng từ bi. Còn đối với chính mình là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đây là tâm chân thành. Tâm chân thành chính là tâm thanh tịnh. Tâm chân thành chính là tâm bình đẳng. Tâm chân thành chính là cái tâm minh tâm kiến tánh. Năm chữ này nằm trong đề kinh của chúng ta: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đó là từ thọ dụng của tâm chân thành. Đại từ đại bi là tha thọ dụng của tâm chân thành. Chúng ta phải dùng tâm chân thành mà học Phật, dùng tâm chân thành để sinh sống, dùng tâm chân thành để làm việc. Đây gọi là thật học Phật. Hải Hiền Lão Hòa Thượng không biết chữ, chưa từng được đi học. Thật thà nghe lời, thật làm chính là điểm mạnh của con người Ngài. Thật thà chính là dùng chân tâm. Con người này chân thật, không có cái tâm đi lừa gạt người khác, không có lòng khinh mạng. Đương nhiên càng không có tâm cũng cao ngã mạng. Tâm Ngài khiêm hư, cung kính, chân thành, tâm địa thanh tịnh, không có ô nhiễm. Cho nên Ngài đạt được thành tựu. Sư phụ chỉ dạy Ngài một câu A-di-đà Phật, bảo Ngài cứ thế mà niệm tiếp tục. Ngài một mực lão thật niệm suốt 92 năm. Niệm đến công phu thế nào vậy? Niệm đến đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Các vị cứ tỉ mỉ mà xem cái đĩa này, bạn có thể nhìn ra không? Ngài lúc nào đạt được công phu thành phiến? Lúc nào thì đạt được sự nhất tâm bất loạn? Lúc nào niệm đến lý nhất tâm bất loạn? Lúc nào thì A-di-đà Phật đến phó chúc cho Ngài biểu pháp, làm ra tấm gương tốt cho người niệm Phật. Bạn phải biết cách nhìn. Ngài nhận lời căn dặn của A-di-đà Phật, ở lại thế gian này thêm ít năm để biểu pháp, là một tấm gương tốt để mọi người nhìn thấy, cho đại chúng trong xã hội với người học Phật nhìn thấy, cho người tu tịnh độ và những người cầu vãng sanh nhìn thấy gương tốt của Ngài. Chúng ta phải biết cách nhìn. Nhìn cho ra tất cả những biểu hiện của Ngài, nhìn thấy một cách sáng tỏ. Chúng ta nên học tập theo Ngài, thì sự bản sanh của chúng ta quyết định thành tựu. Điều này không thể không biết. Cho nên người học Đại Thừa, sự việc đối người tiếp vật nhất định là đại từ đại bi. Đặc biệt ở trong cõi đời này, chỉ có người có lòng đại từ đại bi có thể tu nhẫn nhục ba la mật. Trong đại từ này có đại trí huệ, có thể xả mình vì người. Chúng ta xem tiếp sách Di Đà Sở Sao viết. Đây là lời của Liên Trì Đại Sư. Do khi Ngài còn trong thai, mẹ liền có tâm từ, nên lấy đó làm họ. Tộc người của Ngài xưng là Từ Thị. Cho nên Di Lặc là họ của Ngài. Cái họ ấy được dịch từ trên ý nghĩa chính là bộ tộc rất từ bi. Tộc người của các ngài ai nấy đều rất từ bi, chính là tộc Di Lặc. Bởi vì lúc mẹ ngài mang